Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cũng là một chuyên viên về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, thay mặt quý khán giả, lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. À. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là các phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu mà quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là nói chuyện với sở thuế. Dạ, thưa anh Lộc, hôm nay có chúng ta có một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề nhà cửa và sau đó có cho thuê. Chúng tôi xin đọc câu hỏi của thính giả sau đây. Tôi có một căn nhà lúc trước thì ở, trong đó có những thời gian sau này không có ở nữa mà cho mướn đi. Tôi có khai thuế tất cả các lợi tức mà tôi thu được từ chuyện cho thuê mướn nhà. Vậy khi bán căn nhà đó thì tôi có bị đóng thuế gì nữa không, thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta cho mướn nhà thì cái thu nhập mà chúng ta nhận được sau khi khấu trừ các chi phí liên quan đến cái việc mà cho mướn nhà đó thì chúng ta phải khai như là lợi tức của mình, hoặc là phần lỗ thì như là tiền cho mướn mà thấp hơn các chi phí đó thì chúng ta được giảm cái lợi mức thuế. Mà chúng tôi cũng thường trình bày về cái phần nó gọi là negative gearing đó anh. Còn khi mà chúng ta bán một bất cứ một bất động sản thì có thể chúng ta phải bị thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gain tax đó anh. Thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là có thể thôi, tại vì nó có những cái phần mà nó có thể được miễn đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, cái negative gearing bị lỗ lã là sao? Thưa anh có thể nói rõ chuyện này cho quý khán giả được biết ạ.
Dạ thưa anh, thì có những cái phần mà nó gọi là cái nó có cái danh từ anh, nó gọi là negative gearing, tức là cái tiền mà mình mượn để mà mình đầu tư vào những cái đầu tư như là đầu tư bất động sản và mua cái bất động sản cho thuê, và mình có những cái đầu tư nào khác đó anh mà mình bị lỗ lã, thì cái dùng cái phần lỗ đó mình có thể mình khấu trừ được các cái lợi tức khác của mình đó anh. Thì tiếng Anh nó gọi cái đó, nó gọi là negative gearing, tức là đẹp cho thường là những người mà có lợi tức cao đó anh. Thường là họ mua những cái bất động sản cho mướn và sau đó thì có những cái phần lỗ thì họ giảm lại cái lợi tức của họ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Còn cái thuế capital gains tax thì được áp dụng ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta chỉ phải đóng cái thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gains tax, trên cái số tiền lời mà mình bán đi một cái tài sản nào đó mà mình làm chủ kể từ ngày 20 tháng 9 năm 85 trở về sau đó anh. Thì tiền lời đó là trên, là sau khi mà trừ những cái phần miễn giảm và những cái phần lỗ lã của những năm trước, thì để mà cộng chung lại các cái lợi tức khác mà chúng ta kiếm được trong năm. Còn nếu mà mình bán một cái tài sản nào đó mà dưới cái giá mà mình mua, thì cái phần lỗ đó mình có thể mình đem đi qua những cái năm sau này, để mà khi mà lời, có những cái phần lời mà từ cái việc mà mình bán những cái tài sản đó thì mình có thể mình bù qua lại. Thì xin lưu ý ở đây là cái phần mà lỗ trên các tài sản mà mình bán là chúng ta chỉ được bù qua các lợi tức khác mà chúng ta, những cái lời của cái bất động những cái tài sản mà mình bán thôi, chứ không có dùng cái phần lỗ đó mà để mà trừ đi những cái lợi tức khác, thí dụ như là lợi tức lương bổng hoặc là tiền cho mướn nhà đó anh, thì là mình không được anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì cái loại thuế này áp dụng cho tài sản trong nước Úc thôi phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nó cũng giống như cái thuế lợi tức đó anh. Tức là nếu mà mình là công dân Úc á, thì lực thuế capital gain tax này nó cũng sẽ áp dụng cho tất cả tài sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà mình làm chủ, chứ không phải chỉ riêng ở Úc mà thôi. Còn riêng mà những người mà công dân nước ngoài á, thì lực thuế này capital gain tax chỉ áp dụng cho các tài sản chịu thuế ở nước Úc mà thôi.
Dạ vâng, tất cả tài sản nếu mình bán ra đó thì đều phải chịu thuế capital gain tax anh?
Dạ thưa anh, thì hầu hết là các cái tài sản đó là phải chịu ảnh hưởng bởi cái thuế capital gain tax, ngoại trừ những cái tài sản mà có tính cách là cá nhân, thí dụ như là nhà mình ở hoặc là xe cộ mình dùng cho việc riêng tư, mặt bằng, bàn ghế vân vân, và có những cái miễn giảm khác đó anh mà chúng ta không phải bị đóng thuế. Dạ.
À, như anh nói thì như vậy thì ngôi nhà mình đang ở đó chắc chắn không phải là phải trả cái capital gains tax phải không anh?
Dạ thưa anh thì đúng vậy. Tuy nhiên thì nó cũng phải có kèm theo cái điều kiện đó anh, mà mình phải tuân thủ để mà mình được miễn cái thuế capital gain tax. Đó là khi mà mình mua căn nhà đó và mình dọn vào ở ngay lập tức đó, thì đó và mình không có sử dụng để mà tạo ra lợi tức. Thí dụ như là mình cho mướn hoặc là mình làm kinh doanh tại chỗ trại trong đó. Và trong cái phạm vi của miếng cái nhà mình nó nằm trong một miếng đất đó, nó có diện tích là không quá là 2 hectare. Thì nói chung á là sở thuế họ sẽ dựa vào các yếu tố sau đây đó để mà họ tính ra coi mình có được miễn thuế hay không anh. Thứ nhất á là mình và gia đình phải sống trong cái căn nhà đó và đồ đạc vật dụng của mình phải để trong nhà hoặc là địa chỉ thư tín của mình, tức là mấy cái mail đầu đó là về cái địa chỉ đó và địa chỉ khi mà chúng ta đăng ký cho cái bầu cử đó anh, electoral và các dịch vụ khác như là điện thoại, ga, điện nước đứng tên mình, tức là mình phải chứng minh là mình thật sự là mình ở trong cái nhà đó đó anh, thì đó là mới được miễn cái thuế capital gain tax, là coi như là căn nhà mình đang ở đó.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ quản lý phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn nếu như mình không đủ điều kiện thì sao anh? Hạn như là căn nhà được sử dụng trong thời gian để tạo ra lợi tức hoặc vợ chồng ở hai căn nhà khác nhau thì sao ạ?
Dạ thưa anh, thì trong những cái trường hợp trên đó thì mình chỉ một phần tiền lời hoặc là lỗ đó, phải bị thuế capital gain tax mà thôi. Tuy nhiên có những cái trường hợp đặc biệt nữa mà luật thuế họ chấp nhận cho chúng ta được miễn thuế capital gain tax toàn bộ, coi như là căn nhà đó là nơi thường trú của mình, mặc dù cho toàn thời gian, mặc dù là chúng ta có cho mướn một thời gian nào đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, chuyện này nghe khó hiểu quá, anh có cho một thí dụ được không ạ?
Dạ thì chúng tôi sẽ lấy một cái thí dụ này và nó cũng ảnh hưởng tới cái câu hỏi mà cái người thính giả hỏi lúc đầu đó anh, là khi mà có cái căn nhà ở một thời gian và sau đó cho mướn thì có phải khai thuế không đó anh? Thì nếu mà cái trong trường hợp đó đó thì như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, nếu mà cái căn nhà đó cái coi như là căn nhà chính của mình và trong cái thời gian mà mình ở đó, tức là mình đã ở đó một thời gian và sau đó mình dọn đi nơi khác và cho mướn cái nhà đó cho một cái thời gian, thì luật thuế họ chấp nhận, họ cho mình được coi cái nhà đó như là cái nhà chính của mình với điều kiện là cái thời gian mà mình rời khỏi cái nhà đó để mà đi ở chỗ khác không quá 6 năm. Tức là đối trình bày thêm đó là thí dụ như là bây giờ mình đã ở trong căn nhà đó, mình mua và mình ở, nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà mình phải dọn đi nơi khác ở hoặc là mình dọn qua nhà khác, thì trong cái thời gian 6 năm đó mình có thể coi cái căn nhà mà mình đã ở trong đó rồi và dọn đi như là cái nhà chính của mình, để mà không khi mà mình bán cái căn nhà cũ đó thì mình sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý ở đây là theo luật thuế đó là mỗi một gia đình là mình chỉ có một cái căn nhà ở một cái bất cứ một cái thời gian nào nhất định thôi. Tức là nếu mà mình có hai căn nhà cùng một lúc đó thì là mình phải chọn cái căn nhà nào là cái căn nhà chính của mình. Tại vì đó, là chỉ có một căn đó là được miễn thuế thôi. Còn cái phần kia đó là mình cũng phải bị đóng thuế. Do đó là chúng ta phải chọn cho cái thời gian đó là cái đó là cái quan trọng. Dạ.
Dạ vâng, trường hợp đó thì hơi đặc biệt là khi nào có hai căn nhà, còn nếu mà có một căn thì đâu có vấn đề gì phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là nếu mà mình có một căn nhà và sau đó mình phải dọn đi nơi khác vì công việc làm hoặc là gì đó mà mình phải đi đó anh, thì đó là họ cho mình trong vòng 6 năm để mà mình có thể mình sau đó mình bán đi mình cũng không bị đóng thuế. Và nếu mà trong cái toàn thời gian đó mà mình không có căn nhà nào khác để mà coi như là nhà chính của mình, tức là mình dọn đi và mình ở chỗ khác đó, thì là chúng ta cũng sẽ không bị đóng thuế trên cái căn nhà đó, tại vì mình chỉ có một căn nhà thôi, thì đó coi như nhà đó là nhà của mình đi anh.
Dạ. Dạ vâng. Còn nếu mà như tôi mua thêm một căn nhà khác và dự định dọn vào, thì tôi có được miễn thuế cho cả hai trong lúc chờ đợi dọn vào căn nhà này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó thì như chúng tôi trình bày đó, chúng ta chỉ được chọn một căn nhà như là nhà tránh của mình thôi để mà không bị đóng thuế GST. Tuy nhiên trong cái trường hợp trên đó thì lực thuế họ cũng cho chúng ta được cái quyền chọn cả hai nhà như là nhà tránh của mình, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng mà thôi, tức là từ dọn cái thời gian để mà chúng ta dọn từ căn nhà này qua căn nhà kia. Dạ, do đó là dạ chúng ta phải không cần phải chọn ngay lúc này, nhưng mà có đợi đến lúc mà mình làm rồi đó, bắt đầu mình có thể mình chọn được hai cái luôn đó. Dạ.
Dạ vâng, còn nếu mình phá căn nhà mình đang ở hoặc là chia phần đất trong trong đó làm hai thì làm sao anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà mình chia lô đất đó thì tự nó không có bị dính vào cái thuế capital gain tax vì mình vẫn còn làm chủ cả hai lô đất. Tuy nhiên mà đến khi mà mình bán cái lô đất trên đó, một trong những cái lô đất trên đó, thì chúng ta mới bị thuế GST. Còn cái nếu mà mình đập căn nhà mình đang ở xuống và xây lên hai căn đó, thì mình được chọn một căn là nhà tránh của mình đó.
Dạ vâng. Đó là trường hợp của những người mà họ đập cái nhà cũ ra rồi sang xây những cái nhà duplex hay là triplex, tức là hai căn ba căn thì chỉ có chọn một căn thôi anh Phan.
Dạ đúng rồi, còn căn kia thì khi mình bán mình phải chia ra cái giá của cái trị giá để mà mình đóng thuế ra. Dạ.
Dạ vâng, còn nếu mình cho hoặc bán căn nhà của mình với giá rẻ cho con cháu mình thì sao anh?
Thưa anh, thì nếu mà mình bán hoặc cho con cháu mình một tài sản mà bị thuế capital gain tax dưới giá thị trường thì sở thuế sẽ áp dụng vào cái giá mà thị trường để mà thẩm định xem là mình có cần phải đóng thuế capital gain tax hay không đó anh. Chứ không phải là cái dựa vào cái giá mà mình bán đâu. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì anh còn có những điều gì muốn nhắn nhủ thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nhân đây thì cũng chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị đó, cũng như là chia sẻ với quý vị đó, là trong tuần qua đó, là không biết là quý vị có coi báo chí của Tây đó, Úc đó, thì họ có đưa ra một cái bản tin là nó cũng khá thú vị, mà trong đó đó họ cho biết là sở thuế họ đang có những cái biện pháp nhằm cái thẩm định cái lợi tức của chúng ta, mà không phải là dựa vào những cái gì mà chúng ta khai trong hồ sơ thuế, mà qua các trang mạng xã hội như là Facebook, LinkedIn đồ này nọ đó anh. Thì trong cái báo đó họ có đưa ra một cái thí dụ cụ thể, đó là một cái trường hợp mà sở thuế đang điều tra, trong đó đó là họ biết được là lợi tức gia đình đó, là của người chồng là 80.000, người vợ là 60.000, tức là tổng cộng gia đình đó là 140.000, mà trong gia đình đó có 3 đứa con đều học trường tư, tức là private school hết, và mới đây á thì đi du lịch ở tận bên Canada bằng cái vé mà không phải là vé hạng thường mà là loại là hạng business nữa. Thì họ đưa ra cái đó để mà họ có dựa theo cái lời của ông tổng ủy viên thế vụ, tức là Chris Jordan. Thì họ nói là sở thuế cho biết là họ sẽ dựa vào những cái thông tin mà họ có được, thì bao gồm là các từ những cái cơ quan chính phủ khác hoặc là những trang mạng xã hội, để mà thẩm định cái lợi tức thật sự của chúng ta. Do đó thì chúng tôi cũng khuyên quý vị đó là cái quan trọng là đó là mình phải cái giấy tờ lợi tức của mình đó là chúng ta phải khai cho nó đúng đàng hoàng đó. Tại vì họ có những cái phương thức để mà họ định giá, định thẩm định cái lợi tức của mình, không phải là chỉ cái những cái gì mà mình khai trong hồ sơ thuế rồi thôi. Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thí dụ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chứ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.